lời nguyện. Lạy đấng cứu chuộc rất đáng mến yêu, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chờ đợi con trong bao tháng năm qua. Nếu Chúa đã để con phải chết khi con đang mất ơn nghĩa Chúa, thì số phận đời đời của con đã ra thế nào? Con xin ngợi khen Chúa vô cùng vì trong bao tháng năm qua Chúa đã xử nhân từ với con, đã hết lòng nhẫn nhục với con. Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Chúa đã soi sáng, ban sức cho con. Trước đây con chẳng mến Chúa và cũng chẳng bận tâm đến tình Chúa yêu con. Nhưng giờ đây, vì hết lòng kính mến Chúa, nên con lấy làm đau đớn vô cùng vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng rất nhân lành. Nhưng con lại được an ủi vì trông cậy Chúa đã tha thứ cho con. Lạy Chúa cứu chuộc nhân lành, con sẵn sàng chết ngàn lần, nhất định không một lần xúc phạm đến Chúa nữa. Dẫu vậy con vẫn lo sợ rủi sau này có ngày con lại tái phạm. Do đó con xin Chúa cho con được chết cách đau đớn, chứ đừng để con liều mình đánh mất ơn Chúa lần nào nữa. Trước đây có một thời, con đã làm tôi cho ma quỷ. Nhưng giờ đây con là con cái của Chúa. Chúa đã phán: Ta mến kẻ mến ta. Vậy lạy Chúa, xin ban cho con được kính mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn con. Con cậy trông nơi Chúa. Con tin chắc Chúa sẽ ban cho con ơn cao trọng này. Được thế, con chẳng còn khao khát sự gì nữa. Lạy mẹ Maria là đấng con trông cậy, xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho con. Suy nghiệm thứ hai: đời người thật vắng vội. Sự chết đến rất mau. Ta có thể ví mạng sống của một con người với cái gì? Nó thật chẳng khác gì một chút hơi. Dù một cơn gió thoảng cũng đủ làm cho nó tan biến hết. Mọi người đều biết mình sẽ phải chết, nhưng lại có nhiều người tự lừa dối mình. Họ nghĩ giờ chết còn ở quá xa, dường như sẽ chẳng bao giờ đến chỗ họ. Qua ông Rốt, Chúa cho ta biết mạng người thật vắng vội. Và qua ngôn sứ Isaiah, Chúa dạy ta rằng tính mạng con người chống hiếu như lá cỏ lìa cây. Giờ chết đến sẽ chấm dứt mọi sự sang trọng, sung sướng thế gian. Ông Rốt đã nói: ngày đời tôi trôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua. Từng giây từng phút trôi qua, tôi lại càng tiến đến gần cái chết hơn. Thánh Jeronimo cũng dạy ta rằng càng biết tới bao nhiêu, ta càng gần sự chết hơn bấy nhiêu. Kìa con xem, sông kia chảy ra biển, một khi nước đã chảy đi thì chẳng lui lại bao giờ. Ngày giờ của con cũng vậy, nó càng đi tới chừng nào, con càng gần sự chết chừng ấy. Những sự vui sướng ăn chơi, những điều sang trọng rực rỡ, những lời ngợi khen tân bốc, tất cả đều trôi qua hết. Vậy còn lưu lại điều gì? Ông Job trả lời: hơi thở tôi tiêu mòn, ngày đời tôi lụng tắt, phần tôi là nấm mồ. Rồi sẽ có ngày ta bị vùi lấp dưới mồ, bị mục nát tan rửa, thế là chấm dứt cuộc đời ta. Trong giờ lâm chung, ai càng tiếc những sự sung sướng sang trọng đã được hưởng ở đời bao nhiêu thì càng thêm cùng cực khốn đốn, và càng bớt lòng trông cậy được rỗi linh hồn bấy nhiêu. Những ai mê đắm sự đời thế gian, đến giờ hấp hối cũng sẽ tiếc nuối như vậy. Nào nhà cao cửa rộng, nào vàng bạc châu báu, tiền tài tiếc thay, thoảng chút nữa chúng sẽ chẳng còn là của tôi. Thay vào đó, duy chỉ một nấm mồ sẽ là tất cả sản nghiệp của tôi. Than ôi, ai đã để lòng say mê của cải đời này trong giờ chết, lẽ nào ngó đến chúng mà lòng không khỏi tiếc nuối. Trong thực tế, ta cũng thấy có những người vì quá ham mê của cải thế gian nên dù sắp chết, họ vẫn ra sức uống thuốc này thuốc kia để mong được bình phục. Còn về việc linh hồn, nếu có ai nhắc nhở thì họ lấy làm bực bội, chỉ gác ngoài tay, thậm chí yêu cầu đừng nói đến chuyện ấy để cho họ nghỉ ngơi, bằng không nhức đầu không thể chịu nổi. Nếu có ai hỏi về việc thiêng liêng thì họ cũng chỉ trả lời vài tiếng, xong nói lúng túng ú ớ, rồi không biết nói gì nữa. Trong những trường hợp này, nhiều khi linh mục cũng ban phép giải tội cho họ, không phải vì họ đã dọn mình xứng đáng đâu, song vì tình thế cấp bách không thể chần chừ được, nên phải ban vì ích lợi phần hồn cho họ mà thôi. Ấy, những ai ít lo về sự chết thường chết như vậy. Sự chết như đuốc soi cho ta rõ chân giả của cuộc đời. Vua Ezekiel khi sắp chết đã than rằng: trướng của tôi đã bị giật tung, cuốn lại, đem đi như lều ngục tử, như người thợ dệt. Người đã cuộn lại đời tôi và xén khỏi khung cửi. Hỡi con, có biết bao người đang xoay sở, lo toan, tính toán muôn phương ngàn kế cho công việc ở đời, thì bỗng nhiên lăn ra chết, như nửa chừng thôi gãy, chỉ đứt. Thật công giả tràng, khi ngọn đuốc sự chết hoa lên, mọi sự đời này đều tan biến cả. Còn đâu những tiếng tung hô chức quyền danh vọng? Sự chết có tài vô cùng, điều mà những người mê đắm thế gian không trông thấy được thì sự chết vạch trần tỏ tường. Dù ta có được gia tài to lớn, chức tước cao sang, nhưng trong giờ lâm chung, nhìn lại chúng, ta thấy chẳng còn chút gì rực rỡ. Lúc sắp chết, ta thường trách mình dại dột điên cuồng vì đã mơ ước bao phúc lộc giả dối. Bóng sự chết tối tăm đến nỗi nó che lấp mọi sự sang trọng thế gian và làm cho mọi vinh hoa quyền thế đều ra đen đúa. Thổi còn sống, con người thường bị tình tư dục như chiếc vẫy cá che mờ mắt, nên họ không thể nhìn đúng về mọi sự đời này. Nhưng khi họ chết, vẫy ấy bị lấy đi, mắt rõ, họ mới có thể biện phân chân giả được, mới rõ là mọi sự thế gian chẳng đáng là gì, thật chỉ là như một làn khói mỏng, như vũng bùn nhơ nhớp mà thôi. Than ôi, khi Khi chết rồi, con người chỉ cần một cái hồn, một tấm khăn đủ để che thân. Bao nhiêu vàng bạc, chức quyền, nay nào có ích gì? Khi chết rồi, con người chỉ cần vài người khiêng đi. Để chôn, nếu linh hồn phải trầm luân trong hỏa ngục, thì lễ tang, trọng thể, ăn uống linh đình nào có ích gì? Khi có người chức cao quyền trọng qua đời, thiên hạ thường xôn xao bàn tán. Nhưng nếu người chết đó khi còn sống ăn ở bất lương, thì nay trở thành đề tài các thiên hạ đàm tiếu chê bai. Đó cũng là gương cho người khác soi vào để khinh chê sự đời giả dối, để kính sợ phép công thẳng của Chúa, và nhờ đó họ biết ăn năn cải thiện đời sống. Như lời ông Rốt nói: Người đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Những người công chính sẽ sửng sốt vì điều đó. Khi đã bị chôn dưới mộ, xác nào cũng như nhau, ở đó lớn bé lẫn lộn. Hỡi con, thật vô phúc nếu giờ đây con nên gương cho người khác soi để cải thiện đời sống. Còn con, trước đây lại chẳng biết tự suy xét để cũng thay đổi đời sống. Vậy ta hãy tin rằng đợi đến giờ lâm chung mới lo thu xếp việc linh hồn thì thật là dại dột và nguy hiểm. Nếu là người khôn ngoan và muốn nắm chắc được rồi, con phải lo toan ngay khi còn đang khỏe mạnh. Ngày giờ mau qua, mọi sự cũng chóng hết. Vậy ta hãy lo dùng mọi phương kế để có thể trông mong được hưởng sự sống đời đời. À, thật hạnh phúc cho ai biết sống như thế. Giờ chết đến thật là bất ngờ. Không ai biết được mình chết lúc nào. Ta biết rằng sự chết là điều chắc chắn, nhưng khi nào xảy ra thì đó là điều chẳng ai biết được. Hỡi con, ngày giờ ta phải bỏ thế gian mà vào chốn đời đời thì Thiên Chúa đã định sẵn. Nhưng ngày giờ ấy Chúa chẳng cho ta biết. Chúa Giêsu muốn ta phải luôn luôn sẵn sàng, vì chúng ta biết rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Người muốn chúng ta phải tỉnh thức, vì vào chính giờ chúng ta không ngờ thì con người sẽ đến. Thánh Gregorio nói rằng Chúa không cho ta biết giờ chết, đó là vì sự rỗi của ta. Người muốn ta phải tỉnh thức luôn. Bởi được sự chết lành thì phải chuẩn bị tâm hồn mọi nơi mọi lúc. Thánh Bernardo còn nói thêm: Sự chết đợi con mọi nơi thì con cũng đợi nó mọi chúng. Đó mới là người khôn. Ai cũng biết rằng mình sẽ chết, nhưng khốn thay, nhiều người nghĩ rằng sự chết còn rất xa. Họ cho rằng những người già cả ốm yếu mà còn sống được 3-4 năm nữa, huống chi là mình. Nhưng con hãy biết, đã có biết bao nhiêu người chết một cách bất ngờ khi họ đang ngồi, đang đi, đang ngủ. Có ai trong họ nghĩ rằng mình sẽ chết? Thật hiếm khi có người nào chết mà trước đó biết rằng mình phải chết. Hỡi con, khi con bị ma quỷ cám dỗ xúc dục rằng cứ phạm tội rồi mai đi xưng, thì con hãy nhớ rằng biết đâu ngày hôm nay là ngày sau hết Chúa gọi con. Con còn đâu mà ăn năn sám hối? Có biết bao người khốn nạn đã nghe lời xúc dục của ma quỷ mà nay phải ở trong cảnh trầm luân đau khổ. Sách Giảng Viên dạy rằng người phàm đâu biết cái thời dành để cho mình, giống như cá mắc phải lưới ác ôn, như chim mắc bẫy, cũng như chúng. Con cái người phàm sa vào trồng, vào thời họa khốn, khi thời ấy bất thình lình ập đến. Thời ấy là thời con người có tội dùng để làm mất lòng Chúa. Nhưng cám dỗ luôn nói với con rằng chưa đến thời buổi ấy đâu, thì con hãy biết rằng nếu con làm vào giờ ấy, đời đời con sẽ ra sao? Phải luôn chuẩn bị tâm hồn cho sẵn sàng. Chúa không muốn cho ta mất đi sự sống đời đời, nên hằng gọi ta phải luôn luôn sám hối. Chúa đã dùng miệng của vua David mà phán với ta rằng, trong Thánh Vịnh 7 câu 13, nếu ngươi không hối cải thì người chuốt gươm, người trương nỏ và dương lên sẵn. Thằng ôi, vậy mà biết bao người đã bưng tay, chẳng nghe lời Chúa răn dạy. Ai cũng nghĩ rằng đời mình còn dài. Thế nhưng sự chết thường đến bất chợt, trong lúc người ta không ngờ. Như lời Thánh Kinh chép, khi ta nói bình an và chắc chắn, thì bấy giờ là lúc tiêu diệt thình lình ập đến trên họ. Chúa Giêsu đã phán: ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không hối cải, các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Nếu như Chúa không muốn cho ta sửa đổi tính hư nết xấu, cho khỏi lâm vào sự dữ, thì Chúa đâu phải răn đe ta trước như vậy. Thánh Augustino nói: ai mà đã dặn con trước là phải lo giữ mình, thì chắc rằng người ấy chẳng có ý muốn giết con đâu. Vậy ai nấy phải dốc lòng từ bỏ mọi tội lỗi của mình và luôn sẵn sàng tâm hồn để ra trước mặt Chúa một cách trong sạch. Hỡi con, nếu cái chết đến bất chợt với con, thì con làm sao chuẩn bị tâm hồn kịp để ăn năn sám hối? Lúc ấy con còn mang nhiều lỗi phạm. Thử hỏi, con có thể xin Chúa kéo dài đời con thêm chốc lát để con ăn năn sám hối được chăng? Giờ đây Chúa ban cho con thời gian, sao con không biết dùng để dọn tâm hồn mình cho ngay thẳng? Nếu như lúc này là ngày sau hết của con, con có thể làm được gì? Lời Chúa đã dạy trong Huấn Ca 5 câu 7: đừng hoãn việc trở lại với người, đừng lần lựa ngày này qua ngày khác. Vì bất thình lình nghĩa nộ của người giáng xuống, vào ngày oán trả con bị diệt vong. Hỡi con, nếu con muốn được rỗi linh hồn, thì con phải từ bỏ tội lỗi ngay từ bây giờ, bởi vì có ngày con cũng phải từ bỏ nó. Như vậy nay con còn quyến luyến nó làm gì? Có lẽ con chờ gần đến chết con mới bỏ sao? Nhưng con phải biết rằng đối với người có tâm hồn cố chấp thì khó đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho. Khi con có của cải vật chất ở đời này, thì con luôn tìm cách gìn giữ nó kẻo mất. Thế mà đối với linh hồn con là quà tặng vô giá Thiên Chúa đã ban cho, không gì sánh bằng. Sao con lại không lo bảo vệ và gìn giữ? Trong khi gia nghiệp trần thế mà con có được, nếu có mất đi, con vẫn có thể tậu lại được nó. Nhưng đối với sự sống đời đời, một khi con đã đánh mất đi ân sủng của Chúa, làm sao con có lại được? Khi con đã mất ân nghĩa cùng Chúa, chẳng may con chết bất ngờ, thì linh hồn con đời đời sẽ ra sao? Ta hằng phải dọn mình chết lành cho sẵn sàng. Chúa dạy ta phải luôn luôn dọn mình cho sẵn sàng trước khi giờ chết đến. Các ngươi hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ thì con người sẽ đến. Khi giờ chết đến, lương tâm ta sẽ trở nên bối rối, không còn biết đâu là điều cần phải làm cho giây phút này ngõ hầu được sự sống đời đời. Vì thế lời Chúa đã nhắc bảo cho ta biết, trong giờ ấy người sẽ đến, không phải để tha thứ mà là trừng phạt, vì tội ta đã khinh dễ ơn Thánh Chúa, như lời người đã phán dạy. Trong Rôme 12 câu 19: oán phạt thuộc về ta, ta sẽ báo oán. Thánh Augustino đã nói: đối với những ai có cơ hội để lo phần rỗi của mình nhưng lại không màng tới, mãi đến khi cần kiếp thì lại không thực hiện được nữa, thì nó thật là đáng đời. Có người nói rằng chờ cho đến giờ chết rồi ăn năn trở lại cũng được cứu độ. Kiểu nói này cũng giống như cho rằng tôi lao mình xuống giếng sâu nhưng biết đâu tôi vẫn sống. Lý luận như thế ai có thể nghe được? Vì bị tội lỗi ràng buộc nên nó đã che lấp đi sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa, đến nỗi làm cho người ta không còn nhận ra đâu là điều đúng nữa. Vẫn biết rằng họ rất khôn khéo và nhạy bén với những việc ở đời, nhưng đối với ơn cứu độ thì lại hiểu một cách ngu ngốc vô cùng. Hỡi con, có khi điều con đang suy gẫm đây lại là tiếng Chúa nói với con lần cuối cùng. Vậy con hãy dọn mình cho sẵn sàng, để khỏi phải chết bất ngờ trong tình trạng mất ân nghĩa cùng Chúa. Thánh Augustino dạy rằng Thiên Chúa không cho ta biết điều chết là có ý để ta dọn mình cho sẵn sàng luôn. Thánh Phaolô thì dạy ta luôn gia công lo việc rỗi chính mình. Thánh Antonio kể chuyện về vua nước Sicilia. Vua muốn cho quan kia biết rằng vua ngủ ngay vàng mà luôn phải lo sợ. Vua lấy sợi chỉ rất mảnh cột vào thanh gươm treo lên cao, cho thòng lửa xuống, rồi bảo quan ấy ngồi dưới mũi gươm mà dùng bữa. Vị quan ngồi đó trong kinh hãi, chỉ dùng được vài miếng rồi thôi. Con cũng vậy, hãy có tâm trạng như thế, vì từng giây phút lưỡi gươm sự chết có thể rơi xuống trên con, và sự sống đời đời của con sẽ được định đoạt ngay tại lúc ấy. Về những sự đời đời thì hãy nghe lời Chúa nói trong sách Khôn Ngoan rằng: cây kia ngã về phía nam hay là phía bắc, mà đã ngã xuống phía nào thì cứ nằm mãi phía ấy. cũng vậy. Nếu trong giờ chết ta đang ở trong ân nghĩa Chúa, thì linh hồn ta sẽ được vui mừng hớn hở. Vì khi ấy ta biết chắc rằng ta không còn lo sợ mất chúng được nữa. Đó là điều phúc lộc cho con. Nhưng trong giờ chết, nếu linh hồn ta đang mắc tội trọng, thì khi ấy ta sẽ ngã lòng trông cậy mà kêu lên rằng: tôi đã lạc đường rồi, tôi không còn cậy trông chi nữa, sẽ không đời nào sửa chữa lại được những sự xấu xa của tôi.